Duyên hạnh phúc như vậy tôi nghe một thời thế tôn từ tại kỳ liên tình xa của đường gia thắng cô độc trần hạnh xa về khi đêm trần bạn có một vị trời chuông sáng vô thân hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ liên đến nơi phật ngự đành để thế tôn rồi bóng rồi một anh cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bí mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lần cao thượng thế tôn đi lời mọi rồi giảng dạy như vậy không lâm vui kẻ ta thân cần vân trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là bốn lên cao trường ở chú sư tên thơ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn lên cao trường đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lên cao trường hiểu thân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chứ nên là nguyên buồn lòng là phúc lên cao thượng cả lý tâm hiền hát từ chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chứng kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa biết phàm là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tâm Nói trên Tao Thóc mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ Cali 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con Thanh Thủy, hành kính ảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 9/12/2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Chánh Giác theo kinh Milinda Anha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, lợi người cũng lợi cho mình sẽ do thường thọ đại siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thành lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Đi bản gì? Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chuyển năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch thưa tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp tính đáp theo kinh Di Lăng Giá Thanh Hà, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay lợi người cũng lợi cho mình, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập. Kính thỉnh thượng tọa.
Cái này là sự thật thực sự và đây là sự thực sự thật thực hành của tỉnh. Thôi thì bài học hôm nay đề cập đến hai khía cạnh của phước sự mà rất là quan trọng đối với người Phật tử mà chúng ta đang chuyện. Thứ nhất là người chúng sanh nào sau khi quá vạn có thể thọ những điều phước tốt, và những chúng sanh nào không thọ những điều phước tốt hồi hướng. Và lý thứ hai là trong trường hợp bị thí chủ tỏ phước để hồi hướng cho thanh niên quá vạn mà thanh niên không nhận được, thì có ngoài công phục và cũng thí không? Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Ngài Nam Mê Sơn Á sau câu hỏi của Nhi Đình Nguyên Lê Đăng sau cùng tấn thức sẽ là bài giảng dạy rộng rãi của chúng tôi từ xưa như giảng sư của sư trường ngày hôm nay đúng từ tự gặp cho thanh niên tấn thức và sau đó kính cung kính chúng tôi từ xưa.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con tỉnh nghiêm kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và xin chào tất cả Phật tử. Con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay: lợi người cũng lợi cho mình, phần A. Thưa ngài Nagasena, các thí chủ này sau khi bố thí vật thí hồi hướng đến các kiến thuộc đã quá vãng, lúc này hãy tự tự cho những người ấy, phải chăng những người ấy do nhân ấy nhận được quả thành tựu nào đó? Âu Đại Vương, một số nhận được, một số không nhận được. Thưa ngài, những ai nhận được, những ai không nhận được? Âu Đại Vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được, những người đã đi lên đến cõi trời không nhận được, những người đã đi đến bản thể lười thú không nhận được. Trong số bốn hạng người đã quá giảng, ba hạng người đã quá giảng không nhận được là hạng chỉ ăn đồ được mửa ra, hạng bị hành hạ bởi sự đối xác, hạng luôn bị dằn vật bởi sự khao khát. Hạng người đã quá giả nhận được là hạng sống nhờ vào sự bố thí của người khác, thậm chí những người ấy ngay trong khi nhớ đến cũng nhận được. Thưa ngài Nagasena, như thế thì sự bố thí của các thí chủ đã được làm để hồi hướng đến những người nào? Nếu những người ấy không nhận được thì bị uổng phí, thì không có kết quả. Câu đại như việc bố thí ấy không hẳn là không có kết quả, là không có quả thành tựu, chính các thí chủ hưởng kết quả của việc ấy. Thưa ngài Nagasena, như thế thì xin ngài giúp cho cảm hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Dương, ở đây có một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức ăn, vật nhai rồi đi đến nhà của thân quyến. Nếu những thân quyến ấy không thọ nhận quà biếu ấy, phải chăng quà biếu ấy ở nên uổng phí hoặc bị mất mát? Thưa ngài không đúng, vật ấy đã thuộc về chính của người chủ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam đã đi vào nội phòng, trong khi lối đi không có ở phía trước thì có thể đi ra bằng cách nào? thưa ngài bằng chính lối đã đi vào. Tâu đại dương tương tự y như thế, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy, chúng tôi chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy, chúng tôi không bàn cãi về lý lẽ ấy. Kính mời MC tiếp đọc phần B của bài học ạ.
Thưa ngài Nagasena, nếu vật thí đã được bố thí của các thí chủ này thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng và họ thọ hưởng quả thành tựu của việc ấy như thế, thì kẻ nào có sự giết hại mạng sống là thợ săn có bàn tay vấy máu, có tâm tư tồi tệ sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra hành động tàn bạo, rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng. Quả thành tựu của việc làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng. Phải chăng quả thành tựu của việc ấy thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng? Tâu đại vương, không đúng. Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do khiến cho thiện thành tựu, còn bất thiện không thành tựu? Tâu đại vương, câu hỏi ấy là không nên hỏi. Tâu đại vương, xin đại vương chớ nghĩ rằng có người trả lời rồi hỏi câu hỏi không thể trả lời được. Tại sao bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Ganga không chảy về phía thượng nguồn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai chân, còn loài thú có bốn chân? Có phải đại vương cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi ấy? Thưa ngài Nagasena, trẫm hỏi ngài không phải vì có ý muốn gây khó khăn. Tuy nhiên, trẫm hỏi nhằm mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiều người ở thế gian có sự cầm nắm bằng tay trái, có mắt bị lòa. Trẫm hỏi ngài điều ấy là như vậy, vì điều gì mà những người ấy không thể đạt được cơ hội? Tâu đại vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với người không tùy hỷ theo. Tâu đại vương, giống như những người chuyển nước đến nơi rất xa bằng ống dẫn nước. Tâu đại vương, phải chăng núi đá rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo ý? Phải chăng núi đá rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo ý muốn cũng bằng ống dẫn? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như có thể đốt sáng ngọn đèn với dầu. Tâu đại vương, phải chăng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như những người nông dân lấy nước từ hồ nước rồi nấu chín gạo. Tâu đại vương, phải chăng có thể lấy nước từ biển cả rồi nấu chín gạo? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện? Xin ngài giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Trẫm không phải là mù lòa và không có ánh sáng, sau khi lắng nghe trẫm sẽ hiểu. Tâu đại vương, bất thiện là ít ỏi, thiện thì dồi dào. Do tính chất ít ỏi, bất thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất dồi dào, thiện bao phủ thế gian luôn cả cõi trời. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống trái đất. Tâu đại vương, phải chăng giọt nước ấy có thể phủ lên luôn cả 10, 12 do tuần? Thưa ngài, không đúng. Ngọn nước ấy, giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào thì nó tác động chỉ rơi nơi ấy thôi. Tâu đại vương, vì lý do gì Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, và kính mời MC đọc tiếp phần tiếp theo.
Phần C, câu đại vương, tương tự y như thế, bất thiện là nhỏ nhoi, do tính chất nhỏ nhoi, nó tác động chỉ riêng người tạo tác, không thể san sẻ. Câu đại vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi làm hài lòng mặt đất, có thể đổ mưa. Câu đại vương, phải chăng đám mây to lớn ấy có thể phủ lên khắp nơi? Thưa ngài, đúng vậy, đám mây to lớn ấy, sau khi làm tràn đầy hố, ao, suối, cành cây, hốc, khe, hồ, vũng, giếng, đầm sen, cũng có thể phủ lên luôn cả 10-12 giao tuần. Câu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất to lớn của đám mây. Câu đại vương, tương tự y như thế, thiện thì dồi dào, do tính chất dồi dào có thể san sẻ với siêu thiên và loài người. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít ỏi, còn thiện là dồi dào hơn? Câu đại vương, ở đây có ai đó nhân tính vật thí, họ trì giới, thực hành việc trai giới, người ấy vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hỷ, có tâm tịnh tính, hân hoan, sanh khởi. Đối với vị ấy, thiện sanh lên liên tục. Đối với người có tâm hỷ thiện, phát triển nhiều, thêm hơn nữa. Câu đại vương, giống như ở giếng nước được tràn đầy với nhiều nước. Nước có thể đi vào bằng một lối, phát ra bằng một lối, mặc dầu đang được phát ra nước, cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thể nào bị lăn vào sự cạn kiệt. Câu đại vương, tương tự y như thế, thiện phát triển nhiều hơn, nhiều thêm hơn nữa. Câu đại vương, nếu một người có thể hướng tâm đến việc thiện đã làm, thậm chí cả 100 năm khi được liên tục hướng tâm, thì thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. Đối với người ấy, thiện ấy có thể san sẻ cho những người mong mỏi như thế ấy. Câu đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy thiện là dồi dào hơn. Câu đại vương, trái lại, người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân thuận. Đối với người có sự ân thuận thì tâm thâu hẹp lại, câu rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bức xúc, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Câu đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống phía bên trên của dòng sông khô cạn, có bãi cát lớn, rồi cũng không xuất hiện, thì tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Câu đại vương, tương tự như thế, đối với người đang làm việc bất thiện, tâm thâu hẹp lại, thâu rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bức xúc, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Câu đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy bất thiện là ít ỏi. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này theo đúng như vậy. Dạ, chúng con thành kính tuân thỉnh thượng tọa Đại sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Thank you. về một vấn đề thiện sự hay công đức sự, đó là nói đến cái chuyện mà họ hưởng phước. Đây là một công đức sự mà chúng ta rất thường thực hiện ở trong những cái nghi lễ kẻ tăng, hay là chúng ta trong cái khóa tu học, học giới, sau khi đã thể hiện công đức, chúng ta đều được một nghi thức gọi là một nghi phước đến các bậc thân nhân quý thuộc, đấu bạn, ông bà cha mẹ vân vân. Vì vậy cho nên trong cái bài học này, một cái câu hỏi của vua Vinayaka, câu hỏi đó cũng là câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi. Và tôn giả Thanh Thế Tịnh Hát người đã trả lời những vấn đề này. Chúng ta cần phải biết, cần phải thọ trì. Trong bài học này có nhiều vấn đề và tương tự chúng tôi sẽ trình bày. Cái vấn đề thứ nhất, tức là câu hỏi của vua Vinayaka hỏi tôn giả Thanh Thế Tịnh Hát, khi một người lập phước, người ấy ngồi hướng cho quý phục đã quá vậy, tất cả người đã có bản họ đều lãnh nhận được cái phước của chúng ta chăng? Thì trong vấn đề này tôn giả nhà Thế Tịnh Hát này có giải thích, không phải tất cả chúng ta quá bản là chúng ta có phước họ đều lãnh nhận được hết. Đó là những hạng người nào mà không hưởng được phước báo của hướng, và những người nào hưởng được cái phước báo của hướng. Tức là gì? Quý phụ đã quá vàng mà tâm về địa ngục, sinh vào địa ngục, thì chúng ta hưởng phước nữa. Bởi lẽ khi mà đã tái sinh vào địa ngục thì họ phải chịu khổ và chịu cái sự hành hạ của các nhân sư, không muốn có cái sự đau khổ đó. Do vậy cho nên không có tâm để mà hướng đến cái việc mà tùy ý phước với thân nhân được. Hạnh người thứ hai, đó là các vị chư thiên, mà chỉ chư thiên ở đây đó là chúng ta phải nhớ đến chư thiên cao, tức là chư thiên từ khổ trời và ma trở đi cho đến phạm vi sắc giới và phạm vi vô sắc giới, những chúng sanh đó không hưởng được phước báo. you all what you give him. Tôi cứ bỏ cả quá nhiều giàu. Cho nên các vị đó không có chú ý đến những cái phước những thân nhân làm của mình. Tuy nhiên ở đây chúng ta đọc qua cái lời kinh Pháp Cú có một cái sự kiện cũng rất thích thú và nghe pháp làm luận pháp học hỏi thuật pháp hay là chúng ta suy pháp nói pháp từ người khác thì chúng ta hưởng phước đó. Tôi tự nhiên nó sẽ để kích chúng thiên vương các vị đức ở Hoa Kỳ, bởi vì vào thời Đức Phật đứng trời đế thích cùng với Đức Thiên Vương một lần có đối chiến thăm Đức Phật và các vị chư thiên biết là đứng trời đế thích có bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn từ nay trở đi xin Đức Thế Tôn cho phép các vị thiên kheo thiên kheo ni con tử nam tử nữ đệ tử của ngài mỗi khi làm việc phước gì do nghe pháp học pháp đảm luận pháp hay thuyết pháp nói pháp thậm chí chỉ là tụng pháp thôi cũng được, xin hãy hồi những phước đó đến từ chư thiên. Các vị chư thiên chúng con sẽ rất là quan hệ và các vị sao khi mặt trời đã mọc lên rồi thì Đức Phật ngài sau khi cực thực trở về vào buổi chiều ngày họp chư tăng ở tại những đường và ngài đã có nhắc lại cái lời thỉnh cầu của Đức Thừa Thiên Thích và Đức Thiên Vương cùng các vị chư thiên của trời đạo đời Đức Thiên Vương về cái việc mà họ ứng phước. Ở đây quý vị nó có một vấn đề là các chúng trong hạng thấp chẳng hạn như là các loài ngạo quỷ thì trong các loài ngạo quỷ đó ở đây sẽ được quy giá về tầng ngạo quỷ tùy theo chỗ chúng ta dịch chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng tại những người quá cảnh. Thí dụ như trong bài đọc chúng ta nghe nói đến cái người có hạng người quá cảnh hưởng được cái phước báo, nhưng trong đó bốn hạng người thì có cái hạng người có bốn hạng người nhà hạng quá cảnh không hưởng được phước báo thì chúng ta nghe chúng ta bị nhầm lẫn ở trên. Cho nên ở đây nói đến chúng ta mà hưởng được cái phước mà muốn phải nói là ngạo quỷ đi tát, nhưng mà trong loài đi tát loài ngạo quỷ đó có bốn hạng. Cái hạng ngạo quỷ mà chỉ ăn đồ dơ bẩn như là ăn đàm vân vân thì cái hạng ngạo quỷ đó là không hưởng được phước báo. Cái hạng ngạo quỷ mà bị đốt khác hoàn thành bị đốt nóng thì cái hạng ngạo quỷ đó cũng không hưởng được cái phước báo nữa. Hay là những hạng ngạo quỷ mà họ luôn luôn chịu cái cảm thọ khổ đi từ chỗ này sang chỗ khác họ phải bị đốt cháy liên tục thì hàng ngạo quỷ nó không hưởng được phước báo. Còn cái hàng ngạo quỷ mà hưởng được phước báo đó là hàng ngạo quỷ parakattu bất di bất cách, tức là cái hàng ngạo quỷ mà sống nhờ vào người khác chi phước thì chỉ có cái hàng ngạo quỷ đó là hưởng được phước báo. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề là khi mà chúng ta hưởng phước cho các vị chư thiên và những cái mẫn thuốc cho là quỷ Paramatu Chimica. Cái chữ mẫn thuốc này nó có khác nhau hay giống nhau ở đây cũng gì? Nó khác nhau bởi vì khi mà các cái loài quỷ đối họ luôn nhờ thân nhân để mẫn thuốc cho họ thì cũng giống như là ví dụ như là chúng ta đem cho đến để ăn xin một chén cơm hay là một vài cái bánh thì họ sẽ lãnh nhận bởi vì họ đang cần, họ đang đói, cho nó thì họ sẽ được no. Còn trường hợp mà chúng ta hỏi cứu cho chi phí như là trường hợp khi nãy mà chúng tôi có nhắc lại trong tâm pháp cuốn như vậy thì chúng tôi đang có giải thích về đó thì cũng giống như là chúng ta đem biếu tặng quà cáp với những người nhà giàu, những người có thế lực. Cái sự cho biếu tặng quà cáp đến những người có thế lực ví dụ giống như là chúng ta chia phước đến chư thiên thì thiên thì họ không cần để phước báo họ có thiếu, nhưng có điều là họ sẽ sẵn lòng để có thể ý phước của chúng ta, họ quan ý phước. Và trong trường bộ kinh bài kinh đã nói hết vàng, Đức Phật này cũng có nhắc lại cái điều này. Này các vị kheo, đối với chư thiên, nếu như ai thương tưởng họ thì họ sẽ thương tưởng lại, mà ai giúp ích cho họ thì họ sẽ giúp ích lại. Mà những ai được chư thiên thương tưởng giúp đỡ thì những người đó hằng gặp được sự may mắn. Thì ở đây ý Đức Phật muốn nói rằng khi mà chúng ta tạo cái phước gì mà chúng ta nhớ được đến chư thiên họ sẽ quan nghĩ, họ nghĩ rằng là những người này đã nhớ được đến chúng ta, do vậy cho nên chúng ta cũng nên có cái sự đối tượng với họ. Thì do vậy chúng ta sẽ được cái sự may mắn vì có chư thiên hộ trì. Cho nên ở đây đó, mặc dù chúng ta làm phước chỉ hồi hướng để cứu độ thân nhân của chúng ta đang làm nhà quỷ ta mới cùng chi và chi cắt, nhưng mà khi chúng ta làm phước chúng ta cũng nên tưởng nhớ đến các vị chư thiên, vì các vị chư thiên họ thức cận pháp, họ ân cần với pháp, họ biết quan hỷ độ pháp. Và Đức Trời Đế Thích cũng đã bạch với Đức Phật rồi, do vậy cho nên chúng ta hồi hướng đến các vị chư thiên quyến thuộc chúng ta có điều động tốt hơn thú vị. Và Thiên Tư cũng thường nhắc lại ngày kia thì Đức Phật có vị tỳ kheo, tỳ kheo đó tỳ kheo Trung Lăng. Cái vị tỳ kheo này khi mà thuyết pháp thường hay hồi hướng tốt đến chư thiên, trong các vị chư thiên có nhà toa nhà khác và một nữ nhà toa thì tiếp là thân mẫu của ngài, cũng nhờ cái sự hồi hướng phước đó quan hỷ cho nên theo cụ thể của vị tỳ kheo này. Câu chuyện rất là dài, chúng tôi chỉ nhắc sơ qua để cho thấy rằng là ngoài cái việc mà chúng ta hồi hướng cho nhà Mỹ và ra cái tu ở chư thiên, chúng ta còn có thể hồi hướng phước của chư thiên. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái việc hồi hướng cho chư thiên là cái chuyện giống như chúng ta biếu kén quà cát đối với người thân thế, người có thế lực gì đó, người giàu có, chúng ta muốn làm quen làm thân với họ chúng ta biếu tặng, chứ không phải là chúng ta cho như là cho những kẻ ăn xin, kẻ nghèo khổ. Đó là cái điều thứ nhất mà trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã đề cập đến. Cái vấn đề thứ hai ở đây đó là chúng ta nhắc đến cái câu hỏi của vua Liên Đá bạch hỏi Tùng Lã là cái Tùng Lã. Là tất cả thân nhân đã quá vãng, họ tái sanh ở địa ngục hay là họ tái sanh về các cái cõi chư thiên phẩm thiên cao, hoặc là sanh vào cái lực lạc sanh, sanh làm lực thế giới lực người. Như vậy thì họ không có hưởng được cái phước báo mà chúng ta hưởng. Vậy thì cái người thí chủ khi mà làm phước mà hướng cho thân nhân mà thân nhân không có lãnh nhận được thì cái đó nó phí được, bị mất đi chăng, quan phí mất đi chăng, thì này nó sẽ xin án này về thực chẳng nó cũng có mất. Giống như khi mà chúng ta đem cho đem vật thực đến nhà quý thuộc thì chúng ta tặng, nhưng mà quý thuộc đi vắng không có nhà hay là họ không có nhận thì lúc đó vật thực thì không phải là phí, không phải là bị đổ bỏ, mà vật thực đó người đem đi họ sẽ đem về, họ tự họ sẽ nhận. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta vẫn trước của quý thuộc, nếu mà quý thuộc ngã quỷ ta đã ra tư vấn của người khác có nhận được thì chúng ta cũng không phải là mất cái phước, quý vị nhớ thì biết được. Và nếu quý thuộc không có nhận được thì không phải là quan khí, mà chính chúng ta là chính chủ sẽ hưởng được cái phước báo. Nên chúng tôi xin trình bày với chị cái câu chuyện hồi xưa tiền thân của Tây Di Hoa Lát và tiền thân của tôn giả Anu Đức Tháp. Hiện tại tôn giả Anu Đức Tháp là thầy tế độ của Tây Di Hoa Lát, của vị A-la hán. Hồi quá khứ xa xưa Tây Di tiền thân của Tây Di Hoa Lát là một nhà chữ phước, một nhà bác hộ, một tiền thân của ngài Anuruddha là một người lập công nghiệp hộ, làm công cho ông bác hộ đó. Bữa nọ cái người làm công này đang trên đường đi làm, mang theo chút ít vật thực của mình ăn, nhưng mà trên đường gặp đức Phật Bồ Tát thì người làm công đó hỏi đã chấp nhận hy sinh của bữa ăn để cũng dường đến đức Phật Bồ Tát. Sau khi cũng dùng xong này, cái người nông dân đó muốn vừa là không nên xác nguyện dưới chân của đức Phật Bồ Tát. Cái này của nghèo khổ, của thiếu thốn đủ mọi thứ hết, do cái sự cúng dường nguyện đời sau. Cô đừng bao giờ nghe cũng không khó. Thì đức Phật Đồng Giác này đã học, ngài đã chúc phúc cho được thành tựu như vậy. Thì người nông dân rất là quan hỷ, người làm công rất là quan hỷ và đang trên đường đi, nhắc mặt tươi vui, thốt lên những lời nói quan hỷ. Chữ bác hộ thấy như vậy mà hỏi, ông muốn Phật thông tại sao hôm nay vui như vậy? Thì được biết là anh ta đã làm được một cái công đức phước báo, trong bác hộ đã xin sự phước. Nói là không, bây giờ ông hãy chia, bạn hãy chia phước cho tôi đi, tôi chia gia tài cho bạn. Thì người nông dân đó, cái người làm công cũng nói rằng là không được, phước tôi mới là có nhiều, cái nước chia là cái ngày thì tôi cũng còn có phước báo. Nhưng mà ông bác hộ năng nghĩ nhiều lần như vậy thì cái người làm công đó mới nói thôi được rồi, ngày chờ đi. Anh ta mới vội vã đi theo, chạy theo đức Phật Bồ Tát đang đi khất thực tiếp tục ở phía trước. Vậy thì đến bạch hỏi ngài, bây giờ sau khi có làm phước xong thì ngài trả lời là khi đi trong đêm tối, Nếu mà những người cầm cái nút và có người đi đường, họ cũng đến xin mồi cái nút, thì như vậy mà cho người khác mồi thơm nút, nhiều người đến mồi thơm nút, thì như vậy lửa ở trong cái ngọn nút của người nó tắt hết, nó giảm bớt đi, hay là ánh sáng chung quanh đó nó rạng rỡ đi. Thì người gì làm không trả lời được thật ngài. Nếu một ánh sáng một ngọn đuốc thì sáng ít, nhưng mà cho nhiều người một ngọn đuốc thì ánh sáng càng càng nhiều thế chứ. Thì do đó lấy cái Phật Bồ Tát này trả lời quý vị, khi mà mình làm phước rồi mình chia phước với người khác thì mình cũng có phước báo nặng tam thiện. Ở đây quý vị chúng tôi nhắc lại cái cách này để cho chúng ta làm tiếp tục, để chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta làm phước đúng với người khác, người khác nhận được cái phước báo thì chúng ta cũng tăng thêm cái phước, chúng ta thí dụ chúng ta tăng được phước. Cho nên là trong 10 điều của giới Phật giáo tức là 10 phước nghiệp tự hay là thập nhị phúc, là bố thí trì giới, bố thí cung kính phục vụ chính pháp thuyết pháp, hồi hướng phước thì nghĩ phước đa bất thí, mà già thì giờ thì vô thứ là hồi hướng phước phật tàn vô đà na, mà già thì giờ thì vô thứ là tùy nghĩ phước. Khi mà chúng ta bố thí để chúng ta được một cái phước, tự tay mình bố thí được một phước, bố thí trong rồi chúng ta hồi hướng phước đến cho nhà quỷ quý thuộc, nhà quỷ hưởng được cái phước báo đó mà sanh được cảnh giới an vui, mà bản thân của người thí chủ khi hồi hướng phước vậy lại được cái phước báo thứ hai nữa, tức là do sự hồi hướng phước. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhớ cái chi tiết này là khi mà chúng ta làm phước hồi hướng cho người khác, nếu như mà chúng ta khác hưởng được phước báo hồi hướng của mình thì không phải là mình bớt đi cái phước báo mà mình có thêm tăng thêm phước báo. Rồi một cái thực hiện khác, một cái lý lẽ khác là khi mà chúng ta hồi hướng cho quý thuộc đã quá cảnh, nhưng mà quý thuộc của chúng ta là một trong những hạng người không thể nhận được cái phước báo hồi hướng, như vậy thì cái phước báo đó nó không phải là mất. Chúng ta ở nước ngoài
mà từ xưa thì tôi nghĩ xem là có vị Phật luận của chúng tôi từ xưa lên thì tôi cũng nghe được nữa, cho nên chúng tôi không biết là
cái vấn đề là khi mà chúng ta hồi phước cho thân nhân, mà thân nhân của chúng ta là những người không hưởng được cái phước báo hồi phước, thì cái phước chúng ta hồi phước không phải là vô ích, mà chúng ta là người thí chủ làm phước. Nên khi chúng ta tác ý làm phước là chúng ta đã có phước rồi. Còn cái chuyện mà chúng ta hưởng phước cho người khác, dù cho người khác hưởng được hay không, nhưng mà trong cái sự tác ý của mình có cái tâm thiết tha mong mỏi đem lại cái sự lợi ích cho người khác, thì ngay khi mà chúng ta có tác ý như vậy, có tác ý mà hưởng được thì chúng ta đã thành tựu được cái phước báo thứ hai người rồi. Còn cái chuyện mà thân nhân quý thuộc của chúng ta có hưởng được hay không, cái đó tùy vào cái nhân duyên của họ thôi, chứ không phải là cái việc họ hướng bất thành rồi chúng ta trở thành việc làm của chúng ta. Quý vị đọc cái trong bài đó, thì tôn giả Nam Cách Chánh Án này đã nói rõ ràng về cái việc đó, cho nên cái chuyện mà được phước chúng ta là một chuyện rất quan trọng, và chúng ta cứ tác ý hồi hướng phước lên cho tất cả chúng sanh. Khi mà chúng ta có cái tác ý mong muốn cho chúng sanh hưởng được cái phước báo thì những phước từ an vui đó, ngay khi đó chúng ta đã thành tựu cái tâm thiện, vì chúng ta khởi lên cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh quý thuộc rồi, thì cái tâm bi tâm từ đó nó đã tạo nên được cái phước đức của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ việc mình thì mình làm, nếu mà được lợi người thì tốt, còn nếu như mà người không hưởng được thì ít, thì dù sao đi nữa cũng lợi mình. Cho nên chuyện mà chúng ta phải muốn lợi người lợi mình, còn nếu như mà người khác không có lợi thì mình cũng có lợi, chứ không phải là mất. Cái chuyện mà hướng phước không có thể nào có cái trường hợp lợi người khác mà hại cho mình mất phước như vậy, mà cũng không phải là cái chuyện mà chúng ta hướng phước cho người khác không có lợi cho người khác mà cũng không có lợi cho mình, hoàn toàn của cũng có trường hợp đó. Cho nên ở đây chúng ta phải chúng ta nhớ rõ cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà chúng ta làm phước chúng ta hưởng được, chúng ta có lợi như thế nào, và chúng ta khác mà không hưởng được chúng ta có mất có bị phí gì hay không, đó là vấn đề thứ hai mà chúng ta xin trình bày. Cái vấn đề thứ ba trong câu hỏi của vua Minh Đạt và hỏi tôn giả là cái gì nói về cái sự việc khi một người mà làm cái điều phước điều thiện thì hồi hướng phước đến cho người khác được cái sự lợi ích, được cái sự an vui, được thành tựu của an vui. Vậy khi mà một người mà làm điều ác, họ có thể hồi hướng đến cho cái người khác để được khác nghĩ cho quả báo giống như mình hay không? Ở đây tôi nghĩ trước hết là tôn giả là cái tên án này vỡ nước vua Bình Lên Đán với những cái câu hỏi ngộ nghĩnh mà cũng như hỏi, nhưng mà trong khi đó nước vua khẩn khoản thỉnh đài trình bày giải thích theo cái ý nghĩa để cho người đời sau nghe và biết. Ở đây những gì trong vấn đề này chúng tôi nói rõ thêm những gì nè, khi mà chúng ta có cái tâm xu hướng theo thì chúng ta mới bị cái quả lên, hay là chúng ta hưởng được cái quả. Khi người khác làm phước mà người khác hồi hướng phước đến cho mình
cái bậc chi tôn đức là thường muốn sự tư nãy giờ được chuyện gián đoạn bây giờ mới trở vào được không biết là ở trong rừng của chúng ta thì tòa thực sự bị rất nét rồi nhưng mà thì tòa thực sự đã đại nạn xong chưa quý vị phần lớn chúng ta chúng tôi biết không dạ chưa dạ quý vị phần lớn còn nghĩ chờ chúng tôi một chút dạ thế thì tòa thực sự đã vào ở cái thông tin đầu nghĩ chúng tôi
bị cho hậu quả đáng cao
cho nên nó khác nhau ở cái chỗ gì? Khác nhau ở cái chỗ là đối với thiện pháp á, thì công phu nó thành tựu quả lành công phu, tức là khi chúng nó hồi hướng thành tựu, người được hồi hướng biết tùy hỷ là thành tựu, thì gọi là công đức công phu. Còn trên phương diện ác thì chỉ là đơn phương. Đơn phương có nghĩa là chỉ có cái người khách quan là họ được vui theo cái ác nghiệp của người này đã tạo thì họ mới có quả. Chứ còn người này làm ác rồi còn hướng cho người kia không được. Cho nên ở đây chúng ta gọi là đơn phương. Cái chuyện ác là phải đơn phương, đơn phương người kia có tùy ý, có vui thích theo hay là không có. Còn trường hợp này là trường hợp thiện tâm phương, có nghĩa là thí chủ hồi hướng cũng thành tựu an vui, mà người được hồi hướng biết tùy ý theo cũng được an vui. Là cái vấn đề của chúng tôi như nào muốn chia sẻ những gì. Còn một cái việc chót nữa, cái việc cuối cùng mà ở đây chỉ là việc phụ trong cái vấn đề thứ ba này thôi, đó là cái vấn đề Đức Vua hỏi lý do tại sao mà làm phước đó, phước báo thì họ nói được mà làm ác không có mặt nước. Thì ngày nay cái án là mới cho biết lý do là bởi vì đối với pháp thiện tịnh dồi dào, mà pháp bất thiện tất ổn, nhưng mà cái đó chỉ là một khía cạnh của thứ gì. Chúng ta lại nói ở cái khía cạnh thứ hai, chúng ta nói thêm là bởi vì đối với thiện pháp thì đó là một cái đặc tính của pháp tịnh hảo, nó trải rộng cùng khắp giống như là hư không hay là giống như trời mưa. Thì do đó cho nên tất cả những vạn vật vũ trụ ở dưới đất đó, đều hưởng được cái mưa hay là hưởng được cái ảnh hưởng tới gió, bởi gió tràn lan rộng rãi mà mưa cũng vậy. Còn về cái ác gì đó, chúng ta hồi hướng không được bởi vì cái tính cách nổi nôi là như thế nào, nó hạn cuộc giống như là một cái dòng suối chảy, thì nó dễ ảnh hưởng, nó ướt là ướt ở dưới đất chỗ cái dòng suối chảy ngang qua cuộc. Hay là ngày nay các tỉnh ác này ví dụ giống như cái giọt nước mà rơi xuống đất đó, thì nó không thể nào chảy tràn ra xung quanh được, mà ở chỗ nào nó rơi thì nó thấm ở chỗ đó thôi. Thì cái tỉnh ác nó giống như cái giọt nước hay là cái dòng nước nó chảy ở đâu đó, thì ở chỗ đó nó bị ảnh hưởng mà. Chứ nó không phải giống như trời mưa mà bao trùm từ cái ngọn cây cho đến cái cành cây, cái thân cây, gốc cây và mặt đất ở chỗ đó, chỗ nào nước mưa cũng thấm thấm thấu được, gió thổi qua cũng được. Cho nên cái vấn đề nguyên nhân mà người ta tùy, người ta hỏi muốn tốt được chứ không ai hỏi muốn cái điều ác, là bởi vì đối với phước báo thì nó có cái tính cách là dồi dào phong phú, còn ác pháp thì nó thu căn, thu căn tức là ít ổn kém ổn. Một ý nghĩa nữa là ở đây không có biện pháp. Người ta có thể nhân rộng thiện pháp, nhưng mà ác pháp thì không có thể nhân rộng được. Ví dụ tôi gỡ cái này, chúng ta làm phước với cái tâm quan hỷ. Hôm nay mình quan hỷ, ngày mai mình nghĩ là cũng quan hỷ. Rồi chúng ta quan hỷ, chúng ta kéo dài cái thiện pháp đó có thể trăm năm, mười năm, hay là hai lần năm sau chúng ta cũng có sự quan hệ trong thiện pháp. Cái tâm trải rộng gì? Vì rằng thiện pháp nó trải rộng như thế cho nên vẫn phước được. Còn đối với ác pháp, một người đã làm rồi thì tâm của họ bị chật hẹp, không có trải rộng được. Sau khi làm xong, hồi lúc mà họ vừa tắt canh đó, họ bắn chết một con thú. Lúc đó họ vui mừng chút, họ vui mừng là họ đã được một con mồi. Nhưng mà qua những ngày sau thì bắt đầu tâm của họ ra rất khó chịu, bực bội. Dần dần thì tâm họ bị thu hẹp lại. Cho nên khi mà tâm thu hẹp thì không có cái pháp này không có chia cho người khác được. Giống như là cái lưu nước thì nó chứa cái từng đó thôi, cho nên không thể nào cái nhà nó có cái lưu nước để cho cả sớm là sớm đến mình múc nước ở trong cái lưu đó để bị tài, nó sẽ cạn kiệt đi. Cho nên cái chuyện mà người ta cho nước tài cả sớm là cái giếng đi, bởi vì cái giếng mà khi mà múc lên rồi thì cái mỗi nước nó vẫn tràn lại bình thường như cũ. Đúng như thế mà người ta mới chia cho cả trứng tại. Còn nếu mà ở trong nhà mà có cái nước mà mình đi kêu người khác đến múc nước mà tại, thì trong trường hợp này là chỉ có nước mình chúng ta khổ, bởi vì ở trong người ta đến người ta múc hết cái nước của mình là mình không còn cái gì để rửa mặt, để uống, để sống. Cho nên khi mà người ta chỉ có nước ở trong lưu thì không bao giờ người ta chia trước người khác. Chỉ khi nào ở trong nhà mình, ở trước sân có cái giếng thì mình mới chia trước người khác được. Thì pháp cũng giống như là giếng nước, chúng ta có thể chia cho người khác. Nhưng mà ác pháp thì nó hạn chế, cũng giống như là cái lưu nước hay là cái thao nước vậy, cái dòng nước thì không có chia cho người khác được. Bằng nhiều ý nghĩa đó, chúng tôi xin được trình bày những quý vị qua bài học ngày hôm nay với ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái chuyện mà chúng ta hưởng phước những ai nhận lãnh được cái phước báo của mình và không. Cái vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta hưởng phước cho người khác thì chúng ta thí dụ có được cái phước báo hay không, hay là chỉ có người khác mới nhận được, hoặc là người khác không nhận được cái phước của mình có mất đi không. Cái vấn đề thứ ba là tại sao thiện pháp thì hồi hướng phước được, hồi hướng được, nhưng mà ác pháp thì không có hồi hướng được, lý do gì? Chúng tôi xin trình bày với ba vấn đề đó với ý nghĩa như vậy. Giờ đây chúng ta sẽ qua phần thảo luận. Chắc chắn rằng bài học hôm nay có nhiều vấn đề để thảo luận, và các tổ quan điểm hôm nay được cung thỉnh thì gọi là nặng để điều hợp cho cái phần thảo luận. Chư Công Đức sẽ thay chi trả lời. Kính chúc thiên tâm được an vui, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta thành tựu phước báo siêu thắng như một của thầy.
Sau chúng ta chương trình sư tập thời xưa, bây giờ mới đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay kính muốn sư tập sắp đặt, không biết người đó đang có nghe được không? Nếu sư tập đang nghe được thì là sư tập đang thường xuyên nhé. Chúng ta hay có một điều mà khi ở tại các quốc gia Phật giáo đặc biệt là Nam Tông ấy, một người đã làm việc từ trước thì hãy nói được cho người thân hay người bạn của mình, cho bất cứ ai để họ quan hệ và người nghe được hay không nói xa xuống. Thì khi mình nói cái phước hạnh đó là đối với người phát triển thì cái đó nó có tự tính giống như một từ ngữ phước hay không, hay là điều đó nó khác hơn người ngữ phước, thì tự cũng là ý kiến của chúng ta phật đức.
Là mùa bút thầy á, tâm ra cái chuyện tâm được à. Khi mình nói đến cái người ta làm việc thiện, người ta hồi hướng trước hay là người ta nói lên để cho mình suy nghĩ à, cũng có nhiều người thì họ họ quan nghĩ là nói là hôm nay tôi làm chuyện từ công đức đó thì tôi chia cho bạn mong cho bạn được vui. Thì khi lúc bây giờ mình suy nghĩ là chúng ta cứu với cái chuyện nghiệp của bạn đã làm, thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà nói về trong kinh pháp cú thì có những câu chuyện nói về cái vị này hồi lúc trước là vị khác về nghĩ cái phước của mình hoặc là chia tài sản của mình cho người đó để người đó chia cái phước cho mình. Thì những điều đó nếu mà chúng ta không có nghe được giáo pháp thì chúng ta thấy rất là lạ, nhưng mà chúng ta nghe được thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này biết là cảnh duyên, do cảnh sinh đó mà cái tâm thiện chúng ta tăng khởi và cái mình tùy nghĩ với một người đó nó rất là khó cái gì. Bởi vì thường chúng ta tổng hay ganh tị mọi người, cái tùy hỷ chúng ta rất là khó có được tùy hỷ. Nên Đức Phật này biết được mình tùy hỷ phước mọi người đó, thì cái phước của mình nó là cái thiện tâm. Bởi vì cái tâm thiện Phật trí là việc bổ trí hồi đúng phước hay tùy hỷ phước, nó được phước vật cung kính hay là phục vụ hay cung kính chỉ thì đó là cái phước đức. Rồi hãy tránh đi chiến hoặc là tình pháp kiến pháp là cái phước trí. Một lần hãy tới đi kiếm trùng ba cái lời trước, thì chúng ta nghe như vậy thì chính cái hồi lúc trước nó là cái lời trước mà mình nghe mình quan hỷ lên, nghe người ta nói cái trước đó mình quan hỷ thì đó là một cái chuyện gì. Thường thường thì quý vị thấy những cái vị mà tiên tiên họ nghe tiên tiên với vị cầu tha thú, nó học cái tha thú quan lên thì chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện như là ngày cô nã cô lý tá ngày công phu thất rồi nói những cái câu Phật nghe mà Đức Phật nói rồi nói lại Đức Phật nghe, Đức Phật cùng quan hệ tha thú rồi cái gì thì cầu tha thú rồi những gì thạc chi cũng tha thú. Thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều những câu chuyện mà những cái gì Phật mà họ ký đó, những gì Bồ Tát đó được họ ký mà do thì Phật thế nào cũng nhắc họ ký đó, khi nói lên như vậy thì cái gì thì cầu cái gì thì tâm tại cao cũng tha thú. Có nghĩa là họ quan hệ, họ quan hệ có một cái bậc giác ngộ kẻ thành thì chúng ta thấy là từ cái việc này đến việc kia đó là cũng nói đến cái tâm tùy hỷ, cái tâm tùy hỷ với việc làm. Mà bởi vì chúng ta thấy cái tâm đang tùy rất đố, chúng ta có tâm để gì thì tâm đang tùy rất đố là chúng ta phải tùy hỷ trước, tùy hỷ trước cho với những người ta đã làm rồi thì phải nói lên tùy hỷ trước cho họ. Thì như vậy thì đó là một cái lý khác, đó là một cái căn mà được tu tập gọi là cảnh duyên, thì là cái cảnh sinh, cái tâm thiện, cái thanh khởi, thì đó là một vài cái điều mà cũng đã nói lên những cái trình bày như vậy. Nếu có người tỉnh tỉnh cũng đã trình bày thêm những cái trình bày khác.
Dạ, con
thưa
thầy, con
sau khi cái chuyện chúng ta đã đặt chúng tôi hỏi đây được Phật tính có nghe được không, cái này được Phật tính nghe được xin được chấm định hơn trả lời cho tôi thì tôi được kế tiếp. Dạ, chúng tôi hỏi mình được Phật tính cũng nghe được không, xin trả lời xin nói là có đại được Phật tính rất rung nhưng mà không thấy đại được Phật tính trả lời. Một việc nữa xin ơn giờ thấy đại đức tính chưa thầy? Đại đức tính có trường hợp nào mà mình nhận nhiều phước là cũng có trong nhân, mà mình lại không có biết được là có người hướng cho mình không. Ví dụ như là tự nhiên một chú sinh cảm thấy rất là may mắn, cảm thấy sung mãn phú táo cho tự nhiên người hướng, nhưng mà chính mình không có biết là có người hướng cho mình. Xin tận ý kiến của bà Điều Phật Tịch.
Nam mô Bổn Thành Giá. Không biết quý vị có nghe rõ được dạ. Cái đường nét ở bên Ấn Độ rất là ngộ quý vị. Chính là bạn chúng tôi cũng chưa thấy chúng tôi cầm mic nữa, nhưng mà đã nghe đã thấy quý vị đã báo tín hiệu là rõ. Nam mô Bổn Thành Giá. Còn là tinh thần kính lãnh lễ đến sư phụ Đề Si Vào Nhật Đẳng Thượng Tọa Đức Minh Hạnh cùng là sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Hôm nay học một cái bài nói về cái sự hồi hướng thì con nghe thì rất là hoan hỷ, chúng tôi nghe rất là hoan hỷ với cái bài học ngày hôm nay. Thành ra ở trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu đó thì kính thưa quý vị, đối với cái người mà nhận được phước hồi hướng thì những cái chúng sanh nào nhận phước thì thường thường là họ có cái sự ý thức, họ có cái sự ý thức khi mà nhận được cái phước. Chỉ có trừ khi nào mà cái phước ví dụ như là họ nhận được ít quá thì họ chưa có đủ cái năng lực để mà tái sanh thôi. Thí dụ như đối với những chúng sanh đang còn ở trong khổ cảnh gì thì nếu mà có những cái trường hợp nhận cái phước nó ít quá ví dụ như là chúng tôi nghe nhớ rằng trước đây chúng tôi có đọc những cái đoạn nói về những cái chúng sanh ngạo quỷ khi mà chờ đợi quyến thuộc của mình là phước, nhưng mà những quyến thuộc đó quên hồi hướng đức danh mà chỉ hồi hướng chung đó, hồi hướng chung thôi. Thành ra đó, những cái chúng sanh đó không có nhận được trọn vẹn, thành ra chưa có thoát ly được khổ cảnh. Vậy thì ở đây thì quý vị biết rằng là không biết quý vị còn nghe được âm thanh tôi hay không. Dạ, cũng như trong những ngày nay chúng tôi ở trong đạo tràng ở tại cội cây Bồ Đề thì có những cứ mỗi lần sau này chiều mà tụng kinh xong, người ta thường đưa cái danh sách của quyến thuộc của họ để mà thỉnh chúng tôi hồi hướng, nói chung là thỉnh cả đạo tràng hồi hướng công đức cho người đã quá giảng. Rồi cũng có một số người ta đưa cái danh sách để mà chia phước cho quyến thuộc của người ta đang chờ đợi. Dạ. Tại thương mắc công việc trong này là sự gặp. Thành ra có một người ta đưa cái ra. Dạ, quý vị còn nghe không? Dạ. Thành ra một số người ta đưa cái danh sách để mà người ta xin chia phước cho quyến thuộc người ta, ví dụ như là đang bệnh hoặc là đang bị nạn vân vân. Thì cũng có một số cô, một số thầy mới đặt câu hỏi với chúng tôi là những cái phước đó cái người sống có thể hưởng được hay không, và người ta có biết rằng là quyến thuộc của người ta chia phước hay không. Thì kính thưa quý vị, lúc đó chúng tôi đã trả lời cho những cái vị mà đang thắc mắc đó. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như đối với quyến thuộc đã quá giảng thì đối với những quyến thuộc mà đã quá dễ thì chúng ta biết rằng là họ luôn luôn lúc nào họ cũng hướng tâm đến mình, có nghĩa là những cái người mà người ta chết rồi người ta tái sanh ở trong cái ngạ quỷ thì chỉ có mình là quyến thuộc của họ, thành ra họ lúc nào họ cũng hướng tâm đến mình, cũng chờ đợi mình hồi hướng. Trong cái bài kinh Đức Vua Viên Miếng Sa Lá quý vị biết rằng là quyến thuộc mà đã chết rồi đó, họ đi đến nhà của mình ở, nhưng mà họ rất là buồn thay vì rằng không có ai nhớ đến họ, về một cái nơi mà rất là thân quen nhưng mà mọi người coi họ như là xa lạ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những chúng sanh này sau khi từ chết đi ở trong cảnh giới ngã quỷ rồi cũng biết cái nhà của mình và cũng nhớ đến những cái người quen thuộc ở trong nhà, nhưng mà họ trở về thì không có ai đón tiếp. Tại sao vậy? Tại vì một cái cõi người nó khác rồi chúng sanh ngã quỷ khác, thành ra cõi người mình không có thấy được, rồi họ thì họ thấy họ biết được những chúng sanh ngã quỷ họ thấy họ biết được nhưng mà mình không có cảm nhận được, thành ra là mình không có chia phước, không có hồi hướng phước, thành ra họ rất là buồn, như là đi đến một cái chỗ xa lạ, một chỗ rất là quen thuộc nhưng mà cuối cùng thành một chỗ rất là xa lạ. Đối với những cái chúng sanh ngã quỷ thì kính thưa quý vị, chúng ta hồi hướng cho họ là họ biết liền, họ sẽ biết rằng là quyến thuộc của mình ai đó người ta đã hồi hướng phước cho mình, chứ không thể nào mà họ không cảm nhận hoặc là họ không biết được. Có nhiều khi quý vị biết rằng là có những cái trường hợp mà quyến thuộc mà ở những cái đời sống mà nó cách xa 3-4 đời, ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với trường hợp mẹ của ngài Sa-li-bút-tát, mẹ của ngài Sa-li-bút-tát cái khoảng thời gian đó là 4 kiếp, bà cũng đi đến để mà xin phước của ngài Sa-li-bút-tát, rồi ngày mai ngài Sa-li-bút-tát đi bát đi khất thực về và đã cắt ra nửa cái vật để cúng dường cho chư tăng, rồi ngài hồi hướng cho bà và bà đã nhận được và bà đã tái sanh ở cảnh giới ở cõi trời. Ở đây thì quý vị thấy rằng rõ ràng khi mà mình hồi hướng cho cái người mà quá giảng thì người ta sẽ cảm nhận được, chứ không phải là người ta không cảm nhận được, dù cho một cái người đó đã chết ở một cái đất nước xa, rồi một người hồi hướng mà ở một cái đất nước nó cũng khác cũng xa vân vân, nhưng mà người ta đều biết được hết. Tại sao vậy? Vì đi xa sống một mình không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát một rồi. Quý vị thấy rằng đối với tâm của chúng ta nó đi rất là xa, có nghĩa là mình liên tưởng được, mình liên tưởng được ở những chỗ nào mình đã từng trải qua rồi. Chính vì cái điều này mà quý vị thấy rằng có những vị người ta có thần thông là người ta sẽ đi xuyên qua tường được, hoặc là người ta sẽ biến mất khỏi chỗ này và có mặt ở một cái chỗ rất là xa. Thì quý vị thấy rằng cái tâm mình có cái sự cảm nhận hết, chúng ta có cái sự cảm nhận. Nếu mà nói trong cái đời sống ngày nay thường, quý vị thấy rằng có nhiều khi mẹ có cái người con mà có cái gì đó, hoặc là cái người mẹ có cái gì đó, là cái người con và người mẹ người ta sẽ có cái sự cảm nhận, hoặc là ngay cả người cha cũng vậy, hoặc là ngay cả anh em cũng vậy, một trong những đó mà có cái đó thì họ tự nhiên có một cái cảm giác là người ta thấy một cái trạng thái gì đó là vân vân. Thành ra đó, cái người mà hồi hướng và cái người nhận người ta có cảm giác được, quý vị. Thậm chí mà quý vị thấy rằng có những người mà người ta làm phước thường xuyên, người ta làm phước thường xuyên, rồi người ta hồi hướng thường xuyên, người ta cũng cảm nhận, người ta cũng cảm nhận rằng lúc mà người ta hồi hướng thì chúng sanh quyến thuộc của họ hoặc là bạn bè xa gần vân vân, họ cũng hưởng được cái phước đó rồi. Cái điều này quý vị thấy, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chư tăng mà thuyết giảng mà hồi hướng, nhiều khi quý vị không có cái tâm hồi hướng mà mình muốn bắt chước, mình muốn bắt chước chư tăng hồi hướng vậy, mình cũng không có, là không có cái sự nhập tâm, mình cũng không có cái thể hiện được cái sự nhập tâm của mình. Cái điều này là tại sao? Tại vì mình chưa có niềm tin, mình chưa có niềm tin. Ở đây chúng tôi nói về cái điều này là với cái ý nghĩa là ý rằng chúng tôi muốn nói rằng những người mà người ta hồi hướng thường xuyên, tạo phước thường xuyên và hồi hướng thường xuyên đó, là người ta có một cái cảm nhận, là người ta có một cái cảm nhận rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Thành ra quý vị thấy rằng, ví dụ như có nhiều lúc đó chúng tôi thấy có tội nghiệp những cái vị Phật tử MC, ví dụ như sao khi mà phụ huynh thức và nghe pháp rồi, những vị này hồi hướng phước đến người này người kia, thì có những cái nickname hoặc là có những đạo hữu người ta chat lên, người ta cũng như là người ta có cái sự mà thông tin về cái sự hồi hướng, làm cho những vị Phật tử nhân tiên người ta cũng hơi mượn vân vân. Nhưng mà cái người nào mà thường hồi hướng người ta sẽ cảm nhận được hết, ngay cả người mà cho phước và người nhận phước họ sẽ cảm nhận được cái điều này. Thành ra cái điều này, cái niềm tin ở mỗi con người. Còn ở đây thì chúng tôi trở lại thêm một cái vế nữa. Thường thường hồi hướng cho người quá nhẹ rồi, còn chúng ta như phước cho những người còn sống thì có, nếu mà cái người đó người ta quan hỷ với mình, người ta cái trường đó có nhiều người có ý thức và không ý thức. Ví dụ như quý vị thấy rằng có lần đó chúng tôi gặp cái trường hợp này nè, cái người Phật tử đó người ta theo học ở bên Nam Tông của mình, rồi người ta biết được cái cách hồi hướng phước. Thì một lần đó người ta đi làm phước tại một cái chỗ khác, thì người ta cũng hồi phước đó, thì có một cái sư cô bất tâm, họ nói là cái người cư sĩ có mấy giới mà làm cái chuyện mà bố thí được có một ngày có bao nhiêu phước đâu mà hồi hướng cho người khác, mà phước đâu hồi hướng khác. Thì cái người Phật tử người ta buồn, người ta chạy về người ta nói với chúng tôi, thì chúng tôi nói rằng bao nhiêu đó phước nhưng mà tính ra rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy nè, ví dụ như ở trong nhà mình có bao nhiêu người, nhưng mà có mấy người người ta biết làm thiện. Rồi mình ở đây nè, ở trong cái làng của mình bao nhiêu người, rồi có mấy người làm thiện. Rồi ở trong cái thành phố, ở trong cái đất nước, hoặc là so với thế giới, vân vân. Thành ra đối với người tỷ thì người ta thấy rằng cái sự bố thí cúng dường một măng trái cây, một dĩa trái cây, hoặc là một đầu mâm cơm vân vân, người ta thấy ít. Nhưng mà mình so ra đó, đối với những chúng sanh biết xả tạo thí thì ở trên thế gian này rất là ít người. Thành ra những người đó là nó ít thôi, chứ thật sự ra khi mà chúng ta tạo phước như vậy thì mình đã làm rất là nhiều, và nhiều hơn những người đang còn có cái tâm ganh tị, hoặc là nhiều hơn những người đang còn có cái sự chấp thủ về cái tài sản của mình. Thành ra khi mà chúng ta mà hồi phước cho những người mà mình giúp phước cho những người mà đang còn sống, thì cái trường hợp này nó đều cái người đó người ta sẽ ý thức được và người ta cảm nhận được và người ta có kết quả ngay trong ngay. Thế vì thấy rằng cái trường hợp Bồ Tát của chúng ta ở trong một kiếp quá khứ, khi mà ngày đang có một cái cây dù và một cái đôi dép giữa trần án ngày đứng ngày kia, thì lúc đó ngài thấy một vị sa môn đi ngang ở đó trên một cái bãi cát. Ngài thấy như vậy nên ngài liền đem cây dù và đôi dép để mà ngài cúng dường cho cái vị sa môn đó, mà nhằm cái vị sa môn đó là một vị Phật độc giác, là một vị Phật độc giác. Thành ra đó, cái phước của ngài rất là lớn. Sau đó ngài cứ cái người tùy tiền của ngài xuống thuyền để đi buôn, ngài đi buôn, không may chuyến đi đó thuyền bị chìm, bị đắm thuyền. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đang bơ lay quay ở đó, chư thiên đã đến cứu. Thì khi mà chư thiên quá hiện có một chiếc thuyền khác mời thỉnh Bồ Tát leo lên thuyền, thì Bồ Tát đã leo lên thuyền và Bồ Tát xin cho cái người nô tỳ của mình leo lên. Nhưng mà lúc đó chư thiên không chịu, chư thiên nói rằng cái người đó là cái người ác giới, không có cái công đức gì hết, thành ra không có leo lên cái thuyền này được. Bác mới nhắc trước hồi sáng này đã cúng dường cái cây dù và đôi dép cho một vị sa môn, nên Bồ Tát mới nói rằng là cái phước mà Bồ Tát đã làm như vậy đó lúc sáng này và hồi đã chia cái phước này cho cái người nô tỳ mình, thì cái người đó có leo lên được hay không. thì chư thiên nói nếu mà người đó hoan hỷ nhận và có được cái phước đó thì sẽ lên chiếc thuyền thì được. Thì lúc mà Bồ Tát nói lại cho người nô tỳ của mình nghe, và cái vị này đã xa thú rất là quan hỷ với cái phước mà Bồ Tát đã chia, thành ra cái vị nô tỳ này đã leo lên chiếc thuyền đó và thoát khỏi cái tai nạn đó. Ở đây thì quý vị thấy rằng là do đâu quý vị, là do khi mà mình chia phước đến ai đó mà người ta quan hỷ, người ta ý thức, người ta cảm nhận được và người ta tùy hỷ với cái phước của mình đã chia, thì cái này người ta sẽ có cái kết quả, có nghĩa là hưởng được cái phước đó. Cái điều này nó rất là nhiều quý vị, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đưa ra những cái trường hợp này thì quý vị cũng đã hiểu và đã quan hệ rồi. Với cái phần thảo luận này thì con xin được đóng góp như vậy. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thường gọi hết nằm trở lại Nam Mô Bụt Tha nha.
Sao thủ chư trình để được Phật tính và bạch chư tổ từ xưa không biết chư tổ có nghe được không?
Ở trong các bậc kinh hồi ứng thì nhắc tới chi tiên bác bảo, thì như cái người thân mình mà không nghe chi tiên cần bác bảo thì điều đó nghĩa là như thế nào, xin thỉnh ý kiến của xin sự quan tâm qua việc nói rõ về điều đó.
Thì cái đại thiên vương và cái tiên ở cõi cao lợi thì cũng như cái phần trước mà trước
họ cũng có thể mắc bảo cho quyến thuộc của mình. Thì ở trong kinh đó thì nói lên những cái chuyện là mình hồi hướng phước thì kêu tiên á, thì ở trong ngoài kinh nãy chúng ta cũng nghe được rồi, thì kêu nhắc lại trong trường bộ kinh thì cũng có một đoạn là kêu tiên họ tỉnh đức Phật trên mỗi người Việt Nam tính nữ thì tăng khi mà biết pháp giảng đạo hay là tính pháp rồi thì họ hồi hướng phước cho kêu tiên. Thì kêu tiên họ cũng đang hủy phước này. Và nó cũng có một điều là chúng ta thấy rằng thường chữ tiên mà thấy chúng ta làm phước hay là giữ giới là chữ tiên cũng quan hệ vì chữ tiên sẽ thông ra a cũng ra cái bài con thành ra khi mà mình nói đến hồi hướng phước nhắc đến cái sự kiện chữ tiên là vì chữ tiên còn những loại thần thông chữ tiên là có ngũ thông cái gì thành ra nhiều khi chữ tiên có thể mất ba cái quyến thuộc của mình hoặc là chữ tiên có thể nhiều khi quyến thuộc mình chết thì tăng thì người chết xa cũng có hoặc là và ở trong cái hàng tiên nhân thì ở trong cái cảnh mà giới mà thấp hỏi là cũng được chư tiên mất bảo mà chúng ta thấy trong hội kinh viên sứ nói về những người mà dưới địa ngục có thì chư tiên họ cũng hỏi họ cũng gợi ý để cho mình thanh lên không chuyện thì trong cái bài trong câu trả lời thì muốn xin trả lời với một vài cái điều mà nhớ được trình bày như vậy, nếu có gì mà cần nói thêm thì cũng xin cho sẵn nói thêm một suy nghĩ để cùng bạn.
Sau phút trình đó bạn xin được hỏi thì bạn hỏi là bị có tính một câu tiếp theo như vậy tôi có tính có nghe được không? Và là có việc bận chút xíu nên sau đó xin mời chị tăng có thể tiếp tục thảo luận cho ba câu còn lại. Nếu hỏi đề biến tính một điều đó là chứ dĩ nhiên mình thấy người đó gọi là biệt tật mình quan hệ với người về ý thức thì dù người đó họ có nói rằng xin hãy tùy đi hay là họ không nói thì mình vẫn tùy đi. Còn nếu mà mình thấy còn gì mà ý thức thì sao? Hồi hướng người ta phải hồi hướng ta phải có lời mà nói để cho phước mình hình như là có đúng như vậy không? Xin tỉnh đại điện tập tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Chiêu thượng tọa Nhật Đản còn công năng để vận hành con chỉ tụng sách. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, đối với nói về cái chuyện mà chúng ta làm phước cũng như là ở trong tập hạnh phúc mà có nói về 10 cái điều hạnh phúc và 10 cái điều hạnh phúc là trong đó có hồi hướng phước và tìm hiểu phước. Hồi hướng phước và tìm hiểu phước vậy thì ở đây kính thưa quý vị, đối với cái phước mà chúng ta thấy người khác làm mà chúng ta có cái sự tìm hiểu vậy thì là chúng ta cũng có phước. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó khi mà chúng ta tìm hiểu thì không thể nào mà chúng ta tìm hiểu bằng tâm bất thiện được. Chúng ta tìm hiểu lúc đó với một cái tâm thiện của chúng ta, thành ra trong khi đó chúng ta cũng tạo được cái phước, là chúng ta cũng tạo được cái phước của mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái điều này nó con ý nó rất là thiết thực này. Thí dụ như quý vị thấy một ai đó ta được khen hay là người ta làm phước gì đó rồi mình khởi lên cái tâm ganh tị, thì chính vì khởi lên cái tâm ganh tị thì một cái điều này nó sẽ làm cho ngay trong hiện tại cái tâm của chúng ta nó bị tổn thương hoặc là nó sẽ như là nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Quý vị biết rằng
cũng như thật sự ra là quý vị, chúng tôi đang ở tại Bồ Đề Tràng. Thì năm vừa rồi với năm nay thì những người cũ hiệu trưởng và sư phụ Đề Tiêu không có qua bên Ấn Độ, thì hiệu trưởng nghĩ rằng chúng tôi đi qua bên đây thì cũng đủ sức để mà tụng kinh tụng tại đây và thuyết giảng ở bên đây. Thì quý vị biết rằng là ở đối với các vị Nam Tông thì các vị rất là quan điểm của chúng tôi, như là nói chung là người ta cũng bảo bọc, có nghĩa là người ta rất là như là chờ chúng tôi có cần nhờ, có cần giúp đỡ gì không là người ta bảo bọc chúng tôi rất là kỹ, rất là kỹ quý vị. Nhưng mà chỉ có những nhóm ví dụ như là đối với các thầy bậc tăng con đó thì người ta nghĩ rằng là tại vì là người ta thấy chúng tôi là một cái vị tư pháp mà làm trưởng đoàn đại diện cho Việt Nam, đại diện cho Việt Nam, thành ra có rất là nhiều người, có rất là nhiều người, người ta ganh tị, người ta muốn, người ta muốn như là người ta muốn cũng như là thay thế chúng tôi. Thì biết rằng những người đó trải qua một cái trải qua những cái nhà sinh hoạt ở bên đây, tụng lập ở bên đây thì người ta mới biết rằng là cái điều này mình coi nó đơn giản nhưng mà nó không có đơn giản. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thật sự ra một vị mà khi mà đứng làm trưởng đoàn ở bên đây thì nhiều gì ít nhiều gì thì mình phải tụng đọc bằng quan niên được, hoặc là mình thuyết giảng được. Và một điều nữa là các vị trưởng lão và các người ở đoàn của Việt Nam, người ta có đồng ý để cho mình ở trong đó hay không, để cho mình làm trưởng đoàn hay không. Chứ nếu mà mình cố tình, một người nào đó cố tình giành, điều này nó cũng không được, điều này cũng không được. Và có một cái điều này nữa, ở khi mà mình ra ngoài cái môi trường ở bên ngoài thì nó có rất là nhiều, có rất là nhiều cái sự ganh tị. Quý vị biết rằng trong vòng mấy ngày trước chúng tôi không dám vào kinh, tại vì phải họp liên tục, họp liên tục, người ta cứ thưa kiện, mình rất là nhiều. Có nghĩa là người ta nói chung là người ta muốn, người ta muốn người ta được được làm trưởng đoàn, tại vì trưởng đoàn mình tiếp xúc là mình tiếp xúc với những vị lớn nước này nước kia và những cái chủ vân vân. Người ta muốn làm cái điều đó, nhưng mà người ta ở trong mấy ngày nay thì người ta ganh tị rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng đến, người ta thú thiệt với chúng tôi là có nghĩa là nếu mà mình có tâm ganh tị thì ngay trong hiện tại những ngày nay người ta sống cũng như người ta tụng kinh, tâm người ta không có quan hệ, là cái tâm không tập trung được và khó chịu và rất là bức xúc. Quý vị biết không, người ta tự nhiên những người đó người ta lợi, người ta nói với chúng tôi, người ta thấy rằng là ai đi qua Ấn Độ này người ta ít có cái người nào mà tệ nhất là người ta cũng được đi đến núi Linh Thú hoặc là đi đến cái làng của Xuất Gia Ta. Mà quý vị biết rằng chúng tôi thì trong những ngày qua, hôm nay là ngày như là từ ngày thứ 9 ngày thứ 10 rồi mà chúng tôi vẫn ở một chỗ đó, có nghĩa là sáng thì 7 giờ chúng tôi có mặt ở đó thì rồi trưa 1 giờ chúng tôi có mặt ở đó tụng kinh đến 5 giờ. Thì biết bao nhiêu đoàn người ta đã đi tham quan chỗ này chỗ kia rồi, nhưng mà cuối cùng phải nhìn lại có mình chúng tôi, có một mình chúng tôi phải ngồi giữ cái chỗ đó, không phải là giữ, có nghĩa là mình nhận cái lời của chủ trưởng đi tụng kinh rồi. Thành ra quý vị biết rằng không dám đi tham quan ở đâu hết, không dám đi tham quan ở đâu hết. Dù cho trời có lạnh cỡ nào cũng phải ra đó thành tụng kinh mà mình hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Thành ra những người ở trong đạo tràng người ta thấy vậy, ta thấy rằng là chúng tôi trong những ngày qua chỉ có ở đó để mà tụng kinh thôi. Thành ra biết là người ta nghĩ là nếu mà người ta làm trưởng đoàn nếu mà người ta làm trưởng đoàn thì người ta cũng phải ngồi giống tôi thôi, giống như chúng tôi. Thành ra chúng đi đâu được, thành ra bây giờ người ta hết có cái mộng, hết có cái mộng để mà làm trưởng đoàn, mà có muốn làm cũng không được quý vị. Tại sao? Tại vì ở trong cái hội tụng kinh giáo
người ta chỉ chọn nam tông, và người ta chỉ chọn nam tông thôi. Tại vì nam tông thì ai mà tụng Bali và thuyết giảng là có Bali ở trong đó thì người ta mới chọn thôi. Rồi khi mà cái người đó như vậy đó, rồi cái hội chúng là người ta bầu chọn ra, rồi ở trên hội tịnh chứ biết tất cả người ta mới chọn lại một lần nữa. Thành ra quý vị biết không, cái này cũng tôi nói nhỏ rồi quý vị nghe. Có một vị thầy kia đó, cái vị đó nói rằng là, cái vị đó mới nói rằng là năm sau á, cái vị đó tỉnh hòa thượng thành hòa giảng thì tân cô là cái ngày lớn nhất 40 hạ ở bên tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Ngày Sư Tăng Cô ở góc người Miến Điện, ngày có chùa Miến Điện ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày nói được, ai muốn vào đây thuyết giảng cũng được, nhưng mà có điều thuyết giảng được hay không, có hội chúng thành nghe hay không. Mình thuyết giảng thì mình phải giảng ở trong kinh điển Bali, có nghĩa là mình sẽ chọn, ví dụ năm nay là tụng Tăng Chi chương 4 pháp và 5 pháp, thì chúng ta cứ chọn một trong những bài mà chúng ta đã tụng. Chỉ chúng ta có được, ví dụ như là mình không có được nói, không có được mình lên giảng cái cách trồng hoa như thế nào, rồi cái cách những cái nghi thức cúng kiến như thế nào, không có mình giảng như thế đó. Theo gì? Có nghĩa là ở bên đây là giảng mà chúng ta chỉ lấy ở trong Tăng Chi, có nghĩa là năm nay tụng Tăng Chi thì chúng ta chỉ lấy những cái bài pháp ở trong đó chúng ta giảng, chứ chúng ta không được, chúng ta không có được giảng những cái cách mà thí dụ như là cái người nữ thì phải mặc đồ cao lên chánh điện, rồi phải lại hai tay úp lên, hay là hai tay lật ngửa, hay là hai tay úp xuống, rồi phải mặc đồ như thế nào, vân vân, không có được giảng những cái điều đó. Có nghĩa là những điều đó nó không có cần thiết gì. Thành ra chỉ lấy chi pháp thôi. Thôi thì quý vị thấy rằng những ngày hôm nay chúng tôi tụng như thế nào là bậc chân nhân, sắp vô lý pháp, ý pháp biết cơ quê, ví dụ như này các mặt ở đây, cái vị mà được gọi là bậc chân nhân hay là được gọi là vị tỳ khu, là từ sạch sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân. Có nghĩa là mình chỉ lấy những điều đó mình giảng. Chứ mình không được như là có những cái cách giảng mà nó nói về ví dụ như là các bụi tình người, nó không được lấy những cái đề tài đó để mà mình giảng. Mình chỉ lựa trong kinh giảng và dẫn chứng, là có thể là mình giải thích bằng cái đời sống thường cho người ta hiểu cũng được, hoặc là mình dẫn chứng những cái tích truyền ở trong cha tác cá để mà mình giải thích cái chi pháp cho người ta hiểu, thì cái điều đó nó được. Khi chúng ta không có được đi ở ngoài cái ngoài lề hoặc là ngoài cái tâm này. Thành ra ở đây thì trước tiên chúng tôi nói về cái sự tùy hỷ công đức, là mình tự mình tùy hỷ được, còn nói về cái sự mà khi mà mình tạo công đức rồi mình hồi hướng thì cái điều này nó cần phải có cái sự chia phước, hồi hướng phước đến đích danh thì người ta mới hưởng được. Quý vị thí dụ như rằng ở trong Phật tử, những người cư sĩ nam tông của chúng tôi nghĩ rằng là rất là cần cái điều này, tại vì chúng ta đã nghe rất là nhiều về cái nói về cái quyến thuộc của Đức Vua Vi Lý. Trong cái lần đầu tiên mà Đức Vua mà làm cái để mà hồi hướng cho quyến thuộc á, do cúng dường trong lúc đó rất là trịnh trọng, có nghĩa là có Đức Phật và Chư Tăng lên Đức Vua lo chú tâm để mà cúng dường vân vân cho Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà lúc đó không có, sau khi cúng dường rồi thì không có quyến thuộc. Thành ra một đêm nữa, tối đó thì quyến thuộc của Đức Vua về đã rên rỉ, la hét rất là ghê tởm. Thành ra Đức Vua ngày mai Đức Vua đã đi đến hỏi Đức Phật, kể với Đức Phật, và Đức Phật đã hỏi về cái ma đại vương khi mà làm ước có hồi hướng cho quyến thuộc mình hay không, thì Đức Vua mới trả lời với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con đã quên, không có hồi hướng cho quyến thuộc. Thành ra Đức Phật đã dạy cho Đức Vua lại cái cách hồi hướng, dạy cho Đức Vua cách hồi hướng. Rồi Đức Vua đã một lần nữa làm trái tăng cúng dường đến Đức Phật của Chư Tăng, rồi hồi hướng đến
đến những vị quyến thuộc của đức vua. Quý vị đọc kỹ lại cái bài kinh đó nè, mà hồi hướng là ti áo đến quyến thuộc là những cái chúng sanh đó thoát khỏi cái sự thống khổ do thiếu thốn đồ đạc, là bị đốt nóng ở trên người, hồi hướng nước uống đến quyến thuộc, thì lúc đó không có bị cái sự khổ do khát nước. Thường thường chúng ta mà khát nước đi, quý vị thấy ghê không? Chúng tôi tụng kinh á, chỉ cần á, mà trong vòng khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng á, mà không uống nước là nó khát, nó rất là khó chịu rồi. Còn quý vị thấy rằng những căn ngã quỷ đó à, khát nước mà từ hồi Phật quá khứ trải qua đến thời Phật Cách Tá Bá rồi đến Đức Phật Thích Ca của mình là Đức Phật Gautama mà vẫn còn bị khát nước à, thì quý vị thấy rằng cái sự khổ đến cỡ nào. Vậy chứ mà khi mà nước mà vua cúng dường có Đức Phật à, đứng đầu à, rồi hồi hướng phút đó lập tức những chúng sanh nó được an lạc liền à, lập tức được an lạc liền. Rồi khi mà hồi hướng cái phước mà dân cúng vật thực cơm nước đến những vị quyến thuộc đó, thì lập tức những này, người này hưởng đủ phước và đã à, tái sanh về cảnh giới à, cõi trời à, cõi trời làm chư thiên ở trên trời. Thành ra quý vị thấy này, lại nữa chúng tôi kể cho quý vị nghe một điều nữa, chúng tôi đọc ở trong chú giải của Thắng Pháp Tập Lưu Luận mới có hỏi rằng nếu mà mình hồi hướng phước cho những chúng sanh đó mà những chúng sanh nó đang ở khổ cảnh mà ở trong địa ngục, có nghĩa là bây giờ khi ta có quyến thuộc ở trong những đời quá khứ rất là nhiều, quý vị thấy rằng trong cái bài kinh mà công vị đó hỏi Đức Phật đó, là nếu mà mình hồi hướng mà quyến thuộc mình không có sanh ở khổ cảnh đó, thì ai hưởng được thì ai hưởng được, thì Đức Phật đã nói cho cái vị đó nghe, ở trong những người mà quyến thuộc của mình á, không thể nào mà không có người mà sanh ở trong khổ cảnh. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ví dụ như là mình quyến thuộc của mình rất là đông quý vị à, cha của ông nội mình hoặc là cha của ông cố mình, rồi cha của ông cố mình thấy rằng tính ra không thể nào mà được không hết, thì cái số người đó không phải ai cũng sanh lại làm người, không phải ai cũng sanh cõi trời. Thành ra sẽ có một số ở trong cảnh giới địa ngục à, à, vậy thì nếu mà chúng ta hồi hướng à, cho những người đó chưa nhận được thì sao? Ở trong, tại vì ở địa ngục thì sao nhận được? Thì ở trong Thắng Pháp và Lý Luận có nêu ra cái câu hỏi đó à, à, vậy thì ở đây á, quý vị có thể quý vị hiểu hay không? Có nghĩa là những chúng sanh mà người ta ở cảnh giới địa ngục đi, giờ mình hồi hướng thì người ta nhận được à, như thế nào? Thì kính thưa quý vị, cái phước đó mình đã hồi hướng cho họ rồi à, mình hồi hướng cho họ rồi, nhưng mà họ ở trong cảnh giới địa ngục họ nhận được, họ nhận được không? Nhưng mà khi mà hết tuổi thọ địa ngục, họ tới cái cảnh giới mà ngã quỷ đi, thì họ được hồi hướng phước một nữa. Thì khi đó họ nhận được những phước, cái phước ngay trong hiện tại và những cái phước ở trong quá khứ trước đó họ đã được hồi hướng, những cái phước đó nó sẽ lại là nó làm cho cái quả, cái phước của họ phát sanh được mạnh hơn. Cũng cái điều này cũng rất là dễ hiểu quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, khi mà ví dụ như giờ quý vị thấy rằng ví dụ như là có những vị giảng sư à, nổi tiếng rồi à, quý vị ở một cái phương xa quá, quý vị không có cúng dường cho những vị đó được à, một lúc nào đó thì à, quý vị gặp những người đó ở đâu vân vân, thì khi mà quý vị gặp được cái vị, một cái vị thì kheo hoặc là một cái vị giảng sư đó, thì lúc bây giờ vài năm sau chúng ta gặp lại, thì lúc đó chúng ta cũng cúng dường à, chúng ta cũng cúng dường ngay trong hiện tại, và chúng ta cũng nhớ rằng là à, lúc trước mình cũng muốn cúng dường như vậy á à, nhưng mà mình chưa có cơ hội à, rồi sẵn ngày hôm nay mình gặp mình thôi, vậy mình hay ba phần vân vân à, nó cũng giống như cái trường hợp như vậy. Nó cũng giống như cái trường hợp đó, có là mình hồi hướng như vậy rồi à, thì đến một lúc nào đó mà mình hồi hướng nữa và chúng ta có nhận được à, cái lần này mình hồi hướng, thì những cái phước trước đây nó tụ lại à, nó sẽ à, tụ lại để mà cho cái vị đó một cái quả báo nó đầy đủ à, nó mạnh hơn à, nó mạnh hơn như người mới lần đầu tiên nhận được phước. Sau đó thì quý vị thấy rằng
cái kết quả nó là như vậy. Vậy thì tại sao mà chúng ta chia phước, chúng ta phải kêu tên những người đó ra, hoặc là chúng ta phải đích thân chúng ta hồi hướng, thì cái điều này nó cũng dễ thôi. Vì như là chúng ta là có tiền, chúng ta có tài sản mà chúng ta không cho con chúng ta, hoặc là có những người con có tài sản mà chúng ta không cho cha mẹ. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng ở trong mình đi, mình đi làm một cái nghề đó bác sĩ, mình thu hoạch được tài sản, thu được tiền, rồi khi mà cha mẹ mình ở trong nhà đó thì mình không cho, thì thấy mình không kêu mẹ mình lợi để mà mình cho, thì họ cũng đâu có nhận được, thì cũng vậy. Khi mà chúng ta tạo phước thì chúng ta có phước, nhưng mà chúng ta không có kêu quyến thuộc của chúng ta lợi chúng ta cho, chúng ta chia phước hồi hướng phước cho họ, họ đâu có nhận được. Làm cái điều này nó rất là dễ hiểu mà. Cũng như mình có tiền mà mình không cho cái người ở quyến thuộc của mình thì cái người đó người ta cũng không nhận được, thì cũng vậy. Khi mà mình tạo hồi mà mình không có hồi hướng, không có kêu họ ra để mà mình hồi hướng, thì họ đâu có thể nào mà họ nhận được. Thành ra khi mà biết được cái điều này, chúng tôi cũng rất là lo ngại. Chúng tôi sợ rằng cái có nhiều lúc quý vị thấy rằng có nhiều khi cái cuộc đời này mình không biết, quý vị, tại vì đối với cái sự chết là chúng ta không biết được, chúng ta không biết chúng ta chết bằng cách nào. Chắc chắn là chúng ta sẽ chết, nhưng mà chúng ta chết nó như thế nào. Thành ra có nhiều khi quý vị biết không, có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng nếu mà sau này mà mình do một cái chứng bệnh nào đó nó hoàn thành mình, làm cho mình đau, rồi tâm tư của mình bức tức, thì sau khi chết đó, thì do cái tâm thân đó nó sẽ làm cho mình rơi vào khổ cảnh. Thì nếu mình rơi vào khổ cảnh mà mình gặp những người mà người ta làm trai tăng, mà người ta làm theo cái ví dụ như là cái tục lệ, một cái tục lệ vân vân, rồi người ta không có biết hồi hướng, có nghĩa là người ta bây giờ quý vị thấy rằng thường thường á, mình chuộng theo cái gì, chuộng theo nghi thức, chuộng theo nghi thức, chứ chúng ta không có chuộng theo cái kinh điển, có nghĩa là chúng ta biết cái cách hồi hướng phước. Thành ra có nhiều khi chúng tôi ngay cả bản thân mình cũng sợ lúc đó mình ví dụ như mình lỡ mình rơi vào khổ cảnh đi, mà mình đi đến đạo tràng hoặc là đi đến chùa mà mình gặp những người đó người ta làm trai tăng, mà người ta chuộng theo những cái nghi thức này kia, ví dụ hoa quả nhang đèn rồi đứng lên lại xuống vân vân, người ta làm những nghi thức rồi người ta quên, thành ra lúc đó cũng có hưởng được phước, không được phước đó thì chắc có lẽ cái tâm của chúng ta lúc đó nó rất là khó chịu, mà để mà cái tâm mà khó chịu nữa chúng tôi nghĩ rằng nó rơi khổ cảnh nữa, ngã quỷ mà nó lên ngã quỷ hơn. Quý vị nên nhớ rằng ngã quỷ nó cũng có nhiều giống nhau, quý vị có những loại ngã quỷ mà ở phòng tiêu nữa, ở toilet á, thì như lúc trước chúng tôi kể cho quý vị nghe hoài, những cái người mà người ta chuyên người ta chỉ cần trong những vị khu, những bậc có giới đức vân vân, rồi do họ rủa những cái vị đó nên ăn những cái đồ dơ vân vân, do cái nghiệp đó mà họ rơi vào khổ cảnh, mà họ sanh là ngã quỷ, mà ngã quỷ ở trong cái toilet, tại vì ở trong đời sống làm người họ giữ những người mà có giới đức nên ăn những cái đồ dơ, thành ra do cái nghiệp đó mà họ sanh là ngã quỷ mà ở cái toilet. Ở toilet từ ngày một liên hỏi gì chứ dùng cái gì lấy cái gì làm vật thực thì không trả được, là lầu người thì người ta thải ra cái gì là thì còn ăn cái đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ngã quỷ có rất là nhiều, hoặc là quý vị thấy rằng đối với ngày cái vị mà cấm lắm, cái vị cấm lắm thì thấy rằng ở trong kinh pháp cú đó, cái vị đó khi mà một thời gian dài ở địa ngục rồi, rồi khi mà sanh lên làm cái lộ bàn sanh là làm con cá có cái miệng thối, thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật hỏi xong, cái con cá nó đã nhớ đến cái đời sống tu tập của mình, nên đã thân hận, như là có một cái sự ngay dứt, có một cái sự hối hận, nên con cá nó đã lắc cái đầu trúng vô cái chiếc thuyền, thành ra bể đầu và chết và lấy thành trở lại địa ngục nữa. Thành quý vị, chúng ta không biết chứ, khi mà mình có những chúng sanh á, khi mà làm ngã quỷ á, chết từ con ngã quỷ đó rồi, có thể rơi lại địa ngục, hoặc là có thể sanh lên làm ngã quỷ khác nữa. Vậy thì chúng ta cũng mong rằng chúng ta có nhiều cái người mà hiểu biết về đạo, hiểu biết về cái lời của Đức Phật dạy, thành ra sẽ chia phước, sẽ hồi hướng phước, vân vân. Đây là một cái sự hỗ trợ cho tất cả những người mà biết đạo, vân vân. Đây là một cái điều rất là hữu hiệu. Chúng tôi trong cái tự này thì chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều, quý vị. Cách đây khoảng trong cái mùa lễ nhâm ly thì chúng tôi cũng có những cái người quen biết của chúng tôi, họ ở Mỹ, họ điện về nói rằng lúc trước con đi chùa, khi mà chồng con chết và má của con chết, con làm biết bao nhiêu cuộc trai tăng, mà một cuộc như vậy thì tốn rất là nhiều tiền, phải nói rằng có lần lên tới 5,000 đô một cuộc lễ trai tăng. Nhưng mà trong cái thời gian này con thấy con nằm mộng rất nhiều, và con thấy quyến thuộc của con, biết là chồng của con và má của con, họ kêu la rất là thảm thiết. Thì khi mà những người đó người ta điện về, người ta hỏi chúng tôi vậy đó, thì chúng tôi nói rằng chúng tôi mới hỏi rằng những cuộc mà làm tăng mà 4,000 đô như vậy đó, rồi có lần nào mà cô kêu tên của cái người đó ra để mà cô hồi hướng phước cho họ hay không? Thì con nói là đó giờ con chưa có biết cách đó, con chưa biết cách đó. Mấy vị thầy là chỉ có kêu con sắm sửa vật thực, y áo, rồi quạt mái, xe cộ, vân vân để cúng, vân vân. Rồi mấy thầy đó tụng kinh để mà cầu siêu là chúng sanh nó có thoát khỏi địa ngục, vân vân. Thì chúng tôi một lần nữa chúng tôi muốn hỏi kỹ lại cái câu đó, là cô có lần nào cô kêu tên những người đó ra, ví dụ như là cô nguyện cái phước mà cái phước hôm nay cô cúng dường thức ăn vải mà rồi nước uống, rồi phương này kia vân vân, xin hồi hướng tất cả phước này đến cho ông Nguyễn Văn gì đó vân vân, có lần nào cô làm vậy không? Thì cô ta nói rằng là chưa có làm như vậy. Thì chúng tôi cũng giải thích cho họ nghe, giống như nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị, mình có tiền mà mình không kêu người đó lại, mình cho người đó nhận được, thì mình tạo phước mà mình không kêu tên người đó ra để mà mình hồi hướng, thì làm sao người ta nhận được? Là tùy hỷ người ta cũng tùy hỷ không được, quý vị. Khi mà chúng tôi nói như vậy thì cô cũng như là buồn, cũng như rất hỏi, cô ta mới hỏi chúng tôi là vậy thì cái phước đó, vậy thì những lần cúng mà 4,000 đô á, nó có lợi ích gì hay không? Thì chúng tôi nói rằng Đức Phật nói là mình cho cái con vật ăn thì mình cũng có được công đức, mình cũng có được cái công đức, thì huống hồ gì một cái sự cúng dường làm phước của con như vậy thì nó vẫn có công đức, nhưng mà nó không đủ nó không đủ cái năng để quyến thuộc, để cho quyến thuộc mình hưởng. Thành ra khi mà cô ta nghe chúng tôi giải thích như vậy, cô ta đã gỡ một cái số tiền rất là ít, quý vị, một cái số tiền rất là ít so với những cuộc làm lễ đó, về để mà cúng dường chay tăng, cúng cơm thôi, cúng cơm ở chùa Đức thôi. Rồi chúng tôi chỉ cho cô ta hồi hướng phước đó đến mẹ của mình, đến chồng của mình, vân vân, đến quyến thuộc của mình. Thì cô ta đã làm được như vậy chỉ có 2 lần thôi. Và chúng tôi đã hỏi cô ta rằng là còn nằm mộng thấy cái gì nữa hay không? Thì cô ta nói rằng là không, không có biết gì nữa hết. Từ ngày mà chúng tôi chỉ với cô ta hồi hướng cái phước gì đó, thì đến nay cô ta không có nằm mộng. Bây giờ cái lúc đó chúng tôi mới nói rằng bây giờ cô muốn nằm mộng cô không thấy. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà mình có phước rồi thì mình tích cái những cái điều đó, hoặc là quyến thuộc của mình người ta nhận được cái phước rồi thì người ta quan hỷ với mình. Và nếu mà người ta còn ở khổ cảnh thì người ta cứ chờ, người ta chờ đó đến một lúc nào đó, đến một lúc nào đó mình làm phước rồi mình hồi hướng nữa thôi, chứ không thể nào mà người ta ghen la với mình hoài. Thường thường chúng ta thấy rằng mình tu tập đúng cách đó thì sẽ được an, là sẽ được an vui ở ngay trong hiện tại, và nó sẽ đem lại lợi ích cho quyến thuộc mình rất là nhiều. Có là kính thưa quý vị, là do chúng tôi cũng hoan hỷ, có nghĩa là cái thời gian chúng tôi ở Ấn Độ này cũng gần xong rồi, còn chỉ có 2 ngày nữa, 3 ngày nữa tôi sẽ hoàn thành cái phần từ mà sư trưởng đã giao, là có nghĩa là hòa bình Ấn Độ. Thật ra chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ, cũng thấy khỏe trong người, là trả lời cũng hơi lâu, cộng với là bây giờ chư tăng ở trong Zoom cũng còn ít, chư tăng cũng còn ít, thành ra chúng tôi trả lời và chia sẻ với vị nó hơi dài, mong chư tăng giúp là thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trong Zoom, mong thượng tọa quan hỷ và mong đại chúng quan hỷ với cái sự chia sẻ của chúng tôi trong thời gian rồi. Thành ra bây giờ thì tiếp tục với phần thảo luận nữa, nhưng mà thời gian đã hết, và chúng tôi cũng nhận được tin là thượng tọa Thầy Quyền bị tai nạn xe cộ, đã hình như là bị gãy xương vai, không biết có phải như vậy hay không. Chúng tôi biết rằng là bị tai nạn xe cộ nằm bệnh viện, nhưng mà cái vấn đề mà gãy xương vai là do đọc cái dòng chữ BM chết chát, thành ra chúng tôi không biết là có nặng lắm hay không. Mình thông báo cho quý vị, chắc có lẽ chờ khoảng 9 ngày nữa chúng tôi mới tới Việt Nam, 9 ngày nữa mới về tới Việt Nam để mới thăm tình trạng được quyền được. Nếu không đang có gì thăm được cho con gỡ lời thăm với ngài sức khỏe của tòa thượng quyền. Bây giờ thì thời gian sinh hoạt của Gum cũng và bị gãy xương đòn gánh và bây giờ thì cái thời gian sinh hoạt và xương vai thượng tọa Pháp Đăng có gì thăm thượng tọa thượng quyền cho con gỡ, thì thượng tọa Pháp Đăng thăm sao con cũng thăm vậy đó. Không biết hôm nay có bản tin không quý vị, quý vị ở trong ban điều hành hôm nay có bản tin, nhưng mà thời gian của Trung cũng đã hết rồi. Ngày mai thì thượng tọa Pháp Đăng chưa đi và hết giờ rồi. Ngày mai thì ai giảng ở trong gym lớp Phật Pháp Quốc Tá Tâm Má vậy? Thường thường là thượng tọa Tệ Quyền giảng. Dạ, thường thường là ngày mai thượng tọa Tệ Quyền giảng và sa thủ thượng tọa Nhất Đẳng. Vậy thì giờ đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt của lớp Phật Pháp Quốc Tá Tâm Má. Ngày mai giờ thường lĩnh mật quý vị quan tập vào lớp Phật Pháp Quốc Tá Tâm Mắt để chúng ta nghe phần tiếp giảng của thượng tọa. Giờ từ đây thì một lần nữa chúng con nhận kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được an lạc khắc tường trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin là kính mời Phật tử Tâm Như. Nam mô Phật Thầy.
Sa thuốc lần thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng dân trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng.
Dạ. Con Nhật Huỳnh xin điền viết cho Thích Tâm Như. À, đạo tràng có nghe được không? Cha Nhật Huỳnh xin một tín hiệu. Nè. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng tâm dung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp, chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Mang điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha.